Lúc ấy, bậc đạo sư tả cảnh các cung phi khóc lóc, và nhà vua cứ bỏ mặc họ mà đi, đã ngâm kệ này. 26. Kìa đứng 700 vị thứ phi, giang tay cầu khẩn sáng sầu bi, điểm trang đầy ngọc vàng châu báu, đại đế sao ngài nỡ bỏ đi. 27. Dã từ tất cả 700 nàng, xinh đẹp thanh tao lại dịu dàng, đại đế đi theo lời ước nguyện, với lòng kiên định quyết không sờn. 28. Dã từ chén rượu lễ đăng quang, dấu xưa vương giả cảnh huy hoàng, hôm nay ngài lấy bình bằng đất, sự nghiệp mới đang phải khởi đường. Hoàng hậu Sivali thấy khóc than không thể cản bước vua được, liền nghĩ một cách khác. Bà cho triệu viên đại tướng quân đến, ra lệnh đốt lửa trước mặt vua. Giữa đám nhà hoang phế, nằm trên hướng vua đi tới, chất cao cỏ rác thành từng đống, khói tỏa mịt mù khắp nơi. Vị này tuân lệnh. Rồi bà chạy đến chân vua, quỳ xuống chân ngài, tâu rằng kinh thành Mithila đang bốc cháy. Qua hai vần kệ này. 29. Thật là khủng khiếp, lửa hoành hành, kho báu kho hàng cháy thật nhanh, vàng bạc ngọc sò lần lượt cháy, thảy đều tiêu hủy đến tan tành. 30. Xiêm y lộng lẫy ngà sa đồng, tất cả gặp trung phận phũ phàng, tâu chúa thượng xin mau trở lại, cứu tài sản trước lúc tiêu vong. Bồ Tát trả lời: Ô hay, hoàng hậu nói gì vậy? Kẻ nào có của cải mới lo bị đốt cháy, chứ ta có gì đâu. 31. Ta chẳng có đâu của cải gì, sống không lo lắng hoặc sầu bi. Mithila có nguy cơ cháy, ta cũng chẳng còn cháy vật chi. Nói xong, ngài đi ra phía Bắc Môn, các cung phi cũng theo sau. Hoàng hậu Sivali ra lệnh bảo họ chỉ cho ngài xem các làng mạc bị tàn phá, đất bị bỏ hoang, và họ lại chỉ cho ngài thấy nhiều người mang khí giới chạy đi cướp bóc khắp nơi, trong khi một số người khác được phết sơn đỏ lên người và khiêng đi các tấm ván như thể bị thương hay đã chết rồi. Dân chúng la hét lên: Tâu đại vương, trong khi ngài gìn giữ giang sơn, chúng phá phách giết hại đồng bào như vậy đó. Thế là hoàng hậu ngâm vần kệ, van xin vua trở về. 32. Bọn giữ sừng đang bỏ đất hoang, xin ngài về cứu độ toàn dân. Giang sơn đừng để ngài không trị, đành sụp đổ vô vọng nát tan. Nhà vua suy nghĩ: Khi ta đang cai trị, không có cướp bóc nào nổi lên phá hoại đất nước cả. Chắc đây là trò bịa đặt của hoàng hậu Sivali. Vì vậy, ngài ngâm các vần kệ này như thể ngài không biết bà nói gì. 33. Ta chẳng có đâu của cải gì, sống không lo lắng hoặc sầu bi. Giang sơn có thể nằm hoang vắng, nhưng chính ta không thiệt hại chi. 34. Chúng ta không có của gì riêng, sống chẳng lo âu, chẳng muộn phiền, thọ hưởng niềm vui trong cực lạc, khác gì một vị Quang Âm Thiên. Dù ngài nói vậy, dân chúng vẫn đi theo ngài. Ngài tự nhủ: Họ không muốn trở về, vậy ta phải buộc họ trở về. Rồi khi ngài đi được khoảng chừng nửa dặm, ngài quay lui hỏi vị đại thần: Đất nước này của ai đây? Tâu đại vương, đất nước của đại vương. Vậy thì hãy trừng phạt kẻ nào vượt khỏi ranh giới này. Nói xong, Ngài vạch một làn danh bằng cây gậy của Ngài. Không một kẻ nào dám vi phạm ranh giới này. Cho nên, dân chúng đứng sau làn danh la khóc ầm ĩ. Hoàng hậu cũng không thể vượt làn danh, chỉ biết nhìn theo nhà vua đang đi xa dần, quay lưng về phía bà. Rồi bà không ngăn được sầu khổ, đấm ngực khóc lóc, ngã xuống, cố vượt qua khỏi làn danh. Dân chúng la to, quân canh giữ đã phá làn danh rồi. Thế là họ theo gương hoàng hậu bước qua. Bậc đại sĩ đi về phía bắc rừng Himavat, tuyết sơn. Hoàng hậu cũng đi theo ngài, kéo theo cả binh sĩ cùng đoàn voi ngựa để cưỡi. Vua không ngăn chặn họ được, nên cứ tiếp tục cuộc hành trình chừng 60 dặm nữa. Lúc bấy giờ, có một ẩn sĩ tên gọi Narada ở trong kim cốc, núi Himavat đã chứng được 5 thắng chí. Sau 7 ngày nhập định, vị ấy xuất thiền và đắc thắng reo lên: "Ôi cực lạc, ôi cực lạc." Rồi trong khi vị ấy dùng thiên nhãn nhìn xem có ai trong cõi Diêm Phù Đề này đang đi tìm cực lạc như vậy không, chợt vị ấy thấy Bồ Tát Maha Janaka. Vị ấy nghĩ: "Ông vua này đã làm đại sự xuất thế, nhưng lại không ngăn được đám đông dân chúng do Hoàng hậu Sivali dẫn đường. Chúng có thể gây cản trở cho ngài. Vậy ta phải khích lệ sao cho nhà vua giữ chí nguyện vững vàng hơn nữa." Rồi vị ấy dùng thần lực đứng trên không trước mặt vua, ngâm kệ để giúp tăng cường quyết tâm của ngài. 35. Do đâu huyên náo ở đằng kia, như thể là đình đám hội hè, sao đám đông này đang tụ tập, xin ngài ẩn sĩ nói cho nghe. Vua liền đáp: 36. Ta đã vượt ranh giới xuất gia, cho nên dân chúng đến đây mà. Ta xa đời với lòng an lạc. Người đã biết rồi, sao hỏi ta? Vị ẩn sĩ ngâm vần kệ để xác nhận ý chí của vua. 37. Đừng nghĩ rằng ngài đã vượt ranh, vẫn còn dao động ở trong mình, vẫn còn cừu địch ngay đằng trước. Chiến thắng ngài chưa thể đạt thành. Bậc đại sĩ lớn tiếng tuyên bố. 38. Không dục lạc dầu thuộc loại nào, làm sờn ý chí vững bền đâu, cừu nhân nào cản đường ta được, trong lúc ta đang tới đích mau. Sau đó, ẩn sĩ ngâm vần kệ nêu rõ các chướng ngại. 39. Hôn trầm phóng dật theo tham dục, mê đắm tâm bất mãn hận sân, thân đón bọn này như khách quý, tất nhiều chướng ngại phải đa mang. Bậc đại sĩ liền khen ngợi vị ấy qua phần kệ. 40. Đạo sĩ lời khuyên đáng bậc hiền, cảm ơn người đã nói lời trên, trả lời ta hỏi như người muốn, xin nói là ai đó họ tên. Ẩn sĩ đáp. 41. Ta đây danh hiệu Narada, từ chốn ẩn cư tiên giới ta, vừa đến nói điều này với bạn, kết giao bậc trí tối ưu mà. 42. Thực hành bốn pháp tối cao thay, tìm cực lạc trong thánh đạo này, dù thiếu thứ gì ngài cũng mặc, sống bằng nhẫn nhục tịnh an đầy. 43. Ngã tưởng dù là thấp hoặc cao, đều không xứng với bậc hiền đâu. Hãy xem giới luật và chi kiến, pháp bảo hộ cho cuộc thánh cầu. Rồi Narada bay về cõi an trú của mình. Sau đó, một ẩn sĩ khác tên Migasina vừa mới xuất thiền định, đang chiêm ngưỡng bậc đại sĩ và quyết định khuyến khích ngài bảo đám dân chúng ra về. Nên vị này hiện ra trên không trước mặt ngài và ngâm các vần kệ sau. 44. Các đám ngựa voi, các cỗ xe, thần dân thành thị lẫn thôn quê, Maha Janaka đã lìa xa chúng, bình bát đất làm ngài thỏa thuê. 45. Hãy nói phải chăng các đại thần, chư hầu quyến thuộc hoặc thân bằng làm ngài thương tổn vì lừa phản, ngài chọn đây làm chỗ trú chân. Bồ Tát đáp. 46. Hiền nhân không thể có khi nào, bất cứ nơi nào hoặc cớ sao, ta đã làm sai cho chúng bạn, hoặc là bạn khiến ta buồn đau. 47. Thấy đời tan nát bởi đau thương, tăm tối vì lầm lỗi khổ buồn, thấy nạn nhân gông xiềng giết chết, bơ vơ trong lưới khổ khôn lường, ta tìm lời dạy cho mình vậy, khổ hạnh từ đây khởi bước đường. Vị khổ hạnh muốn nghe thêm nữa, liền hỏi ngài. 48. Không ai muốn khổ hạnh lang thang, nếu chẳng đạo sư chỉ lối đường, dù cách thực hành hay lý thuyết, ai là sư phụ nói cho tường. Bậc đại sĩ đáp. 49. Hiền giả chưa hề trước đến giờ, ta nghe lời nói động tâm ta, từ môi đạo sĩ hay du sĩ, khuyên bảo ta làm khổ hạnh ra. Bồ Tát nói cho vị ấy đầy đủ chi tiết lý do ngài xuất thế. 50. Ta đã nhàn du trốn ngự viên, một ngày mùa hạ đại trang nghiêm, với bao ca khúc và đàn địch, tràn ngập không gian khắp mọi miền. 51. Nơi kia ta thấy một cây xoài, đứng cạnh bức tường rễ gốc phơi, vì bọn phàm nhân tìm hái trái, toàn thân sơ xác lá tơi bời. 52. Giật mình rời cảnh tượng oai hùng, dừng bước ngắm cây mắt lạ lùng, so sánh cây xoài này có trái với cây không trái mọc kề gần. 53. Cây có trái kia đứng lụi tàn, mọi cành trơ trụi lá tan hoang, cây không trái đứng xanh cường tráng, tàn lá vẫy trong gió nhẹ nhàng. 54. Cây đầy trái cũng giống như vua, lắm địch thủ mong giết hại ta, và cướp của ta bao trái ngọt, trong thời gian ngắn phô bày ra. 55. Voi bị giết vì chính bộ ngà, cò beo bị giết bởi vì da, bơ vơ không cửa nhà bằng hữu, người đại phú sao dốt hiểu ra. Tài sản chính là tai họa lớn, hai cây xoài ấy chính thầy ta. Từ hai cây ấy ta tìm được bài học dạy ta sống xuất gia. Ẩn sĩ Migasina nghe lời vua nói thế, liền khuyên nhủ ngài nên nhất tâm, rồi trở về nơi trú của mình. Khi ẩn sĩ đi rồi, hoàng hậu Sivali liền quỳ xuống chân vua và tâu. 56. Ở trên vương tượng hoặc vương xa, kỵ mã bộ binh khắp mọi nhà, tất cả thần dân đều khóc lớn, đại vương đã xuất thế ly gia. 57. Xin trấn an lòng chúng chịu buồn, hoàng nhi ngài hãy đợi phong vương, rồi xa trần thế như ngài muốn, khổ hạnh đơn thân tiến bước đường. Bồ Tát đáp: 58. Ta bỏ đằng sau đám cận thần, thân bằng quyến thuộc khắp non sông, nhưng còn vương tộc Vi Đề ấy, huấn luyện Đi Ga Vu để trị dân. Hoàng hậu Mithila chớ sợ, quần thần sẽ hỗ trợ kề gần. Hoàng hậu kêu lên: Tâu đại vương đã làm ẩn sĩ, vậy thần thiếp phải làm gì bây giờ? Nhà vua liền bảo: Ta khuyên hoàng hậu thế này, hãy gắng thực hiện lời ta. Rồi ngài nói với bà như sau. 59. Nếu dạy hoàng nhi lúc trị dân, sai lầm trong ý tưởng lời thân, sau bà sẽ gặp nhiều đau khổ. Vận mạng này đây đã định phần. Vật bố thí dành cho khất sĩ, bậc hiền bảo đấy chúng ta cần. Ngài khuyên nhủ hoàng hậu như thế xong, cùng đàm đạo với bà trên đường đi cho đến khi mặt trời lặn. Hoàng hậu cho cắm trại vào một nơi thích hợp, còn nhà vua đến một gốc cây ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, khi tắm rửa xong, ngài lại tiếp tục ra đi. Hoàng hậu ra lệnh cho binh lính phải đi theo, và bà cũng theo ngài. Vào giờ khất thực, họ đến kinh thành Thu Na. Lúc đó, có một người đàn ông mua một miếng thịt lớn ở hàng thịt xong, đem nướng chín trên vỉ và đặt trên một tấm thớt chờ nguội. Nhưng trong khi gã bận rộn việc khác, thì một con chó đến tha thịt đi mất. Người ấy đuổi theo đến cửa nam kinh thành, nhưng vì mệt quá phải dừng lại. Vua và hoàng hậu đang đi đến trước mặt con chó. Nó hoảng sợ khi thấy hai vị, nên làm rơi miếng thịt và chạy mất. Bậc đại sĩ thấy vậy, liền nghĩ, nó đã làm rớt miếng thịt và chạy trốn, không màng đến thịt nữa. Mà chủ nhân thì chả biết là ai. Thật không có của bố thí nào tốt hơn cái này. Ta phải ăn mới được. Thế rồi, ngài lấy bình bát đất ra, cầm miếng thịt, phủi bụi dơ, đặt vào bình bát, tìm một nơi dễ chịu mát mẻ, có nước chảy rồi ăn thịt. Hoàng hậu nghĩ thầm, nếu đức vua xứng đáng ngồi trên ngai vàng, thì ngài đã không ăn vật thừa đầy bụi bặm của chó. Thật bây giờ, ngài không còn là quân vương của ta nữa. Rồi bà nói to, đại vương ôi, ngài ăn miếng thịt ghê tởm như vậy sao? Ấy, chính sự ngu dại mù quáng của bà làm cho bà không thấy được giá trị đặc biệt của vật bố thí này. Rồi ngài thận trọng quan sát chỗ miếng thịt đã rơi xuống và ăn thịt ngon lành như thể cao lương mỹ vị của thần tiên, xong rửa miệng và tay chân. Lúc ấy, hoàng hậu nói giọng khiển trách ngài. 60. Tứ thời ăn cứ đến xoay vần, nếu nhịn ăn người phải bỏ thân. Tuy thế, một người dòng quý tộc sẽ không nếm vật bẩn kinh hồn. 61. Ngài đã làm đây việc trái sai, đại vương ôi, đáng thẹn cho ngài, lấy ăn đồ vật thừa từ chó. Việc bất xứng kia đã phạm rồi. Bậc đại sĩ đáp. 62. Vật thừa từ chó hoặc từ người, ta chắc chẳng là của cấm ai. Nếu được vật kia theo đúng pháp, thức ăn hợp lý, sạch mà thôi. Đang lúc nói chuyện, vua và hoàng hậu đi đến cổng thành. Trẻ con đang chơi đùa ở đó. Một cô bé đang sẩy cát trong một cái sàn sẩy thóc nhỏ. Trên tay cô bé có một chiếc vòng không gây tiếng động nào. Còn tay kia có hai chiếc vòng kêu reng reng. Nhà vua thấy vậy, nghĩ thầm: Sivali cứ đi theo ta mãi. Kẻ khổ hạnh còn có vợ thật là tai hại. Người đời sẽ chê trách ta và bảo rằng, ngay cả khi ta đã xa lìa thế tục, mà ta lại không xa vợ được. Vậy nếu cô gái này khôn ngoan, cô bé có thể nói cho Sivali hiểu tại sao nàng phải quay về và xa lìa ta cho rồi. Ta sẽ nghe chuyện cô này và bảo Sivali phải đi ngay. Rồi ngài bảo: 63. Cô bé nép mình dưới mẹ hiền, với vòng nho nhỏ ấy đeo trên, vì sao chỉ một tay rung nhạc, trong lúc tay kia mãi lặng yên? Cô bé đáp: 64. Hai vòng đeo ở cánh tay tôi, chẳng phải một vòng khất sĩ ôi, vì xúc phạm nhau gây tiếng động, việc này do chính chiếc vòng đôi. 65. Nhưng chú ý xem tay phía này, chiếc vòng độc nhất nó đeo vầy, đứng yên tại chỗ không lên tiếng, im lặng chỉ vì chẳng có hai. 66. Chính chiếc vòng đôi tạo tiếng ồn, một vòng độc nhất ấy thì không, ngài tìm hạnh phúc nên đơn độc, hạnh phúc chỉ người sống độc thân. Nghe lời cô gái, ngài hiểu ý và bảo hoàng hậu. 67. Hãy nghe lời nói của cô này, cô gái làm ta hổ thẹn đầy. Ví thử nghe lời bà thỉnh nguyện, lỗi lầm chính kẻ thứ hai gây. 68. Đây hai đường, chọn một cho bà, còn lối kia ta chọn chính ta. Đừng gọi ta là chồng vậy nữa, bà không còn vợ, hãy chia xa. Hoàng hậu nghe ngài nói thế, liền xin ngài đi rẽ về phía tay phải tốt hơn, còn bà đi về phía trái. Nhưng chỉ đi được một đoạn, bà không ngăn chặn được sầu khổ, liền trở lại với ngài và cùng ngài đi vào thành. Bậc đạo sư giải thích chuyện này và nói như sau: cùng với những lời này trên môi, hai vị đi vào thành Thunna. Sau khi đã vào thành, Bồ Tát tiếp tục đi khất thực, đến cửa nhà một người làm cung tên. Trong khi đó, hoàng hậu đứng một bên. Bấy giờ, người thợ đang nung đỏ mũi tên trên một lò than, rồi nhúng ướt tên đó trong một ít bột hồ chua, nheo một mắt lại, còn mắt kia nhắm mũi tên cho thẳng. Bồ Tát nghĩ, nếu người này khôn ngoan thì có thể giải thích cho ta rõ chuyện này, để ta hỏi gã thử xem. Rồi ngài đến gần gã. Bậc đạo sư tả cảnh này qua vần kệ. 69. Đến nhà khất thực, kẻ làm tên, người ấy nheo con mắt đứng lên, và với mắt kia nhìn một hướng, để làm cho thẳng mũi tên rèn. Lúc ấy, bậc đại sĩ bảo gã: 70. Một mắt sao ngươi cứ nhắm hoài, chỉ nhìn một mắt chẳng hề sai. Xin ngươi giải thích hành vi ấy, ngươi nghĩ nó hoàn thiện mắt ngươi. Gã đáp lại: 71. Tầm mắt hai tròng mở rộng ra, chỉ làm lạc hướng nhãn quan ta. Nếu ngài duy nhất nhìn đường thẳng, đích xác định ngài nhắm đúng mà. 72. Điều gây rối loạn chính hai tròng, chỉ một tròng thôi thì lại không. Muốn hạnh phúc, ngài cần đơn độc. Người đơn độc, hạnh phúc vô song. Sau mấy lời khuyên nhủ này, gã yên lặng. Bậc đại sĩ lại tiếp tục đi khất thực. Sau khi đã thọ lãnh đủ loại thức ăn, liền đi ra khỏi thành, tìm chỗ mát mẻ, có nước chảy, ngồi xuống. Khi đã ăn uống xong xuôi, ngài cất bình bát vào chiếc bị và bảo Sivali. 73. Bà nghe lời gã nhắm tên vầy, chẳng khác gì cô gái trước đây. Gã sẽ làm cho ta rối trí với bao hổ thẹn ngập đầu này. Nếu ta nhượng bộ, bà cầu thỉnh, gây lỗi chính là kẻ thứ hai. 74. Đây hai đường, chọn một cho bà. Còn lối kia ta chọn chính ta. Đừng gọi ta là chồng vậy nữa. Ta không có vợ, giã từ bà. Dù nghe lời ngài nói vậy, hoàng hậu vẫn đi theo ngài. Nhưng bà hiểu, bà không thể nào thuyết phục vua quay trở về được nữa. Còn đám dân chúng cũng cứ tiếp tục theo sau bà. Lúc bấy giờ, có một khu rừng không xa đó mấy. Bậc đại sĩ thấy bóng cây đổ xuống tối mờ. Ngài muốn bảo hoàng hậu quay về. Nên khi thấy cỏ muôn ra mọc bên lề đường, ngài ngắt một cọng cỏ, bảo bà, này Sivali, thân cây cỏ này không thể nối lại được nữa. Vậy từ nay, mối liên hệ giữa ta và bà cũng không bao giờ nối lại được nữa đâu. Rồi ngài ngâm lớn nửa vần kệ. 75. Như cỏ muôn ra đã lớn này, Sivali độc chú từ đây, vân vân. Khi hoàng hậu nghe thế, bà nói, từ nay ta cũng không liên lạc gì với vua Maha Jaka nữa. Rồi không thể ngăn được sầu khổ, bà đấm ngực la khóc và ngất xỉu bên vệ đường. Bồ Tát thấy bà đã bất tỉnh mê man rồi, lập tức đi sâu vào rừng, cẩn thận xóa mờ dấu chân của ngài. Các quan đại thần chạy đến dầy nước vào thân thể hoàng hậu, xoa bóp tay chân của bà một lát, thì bà hồi tỉnh. Bà hỏi, đại vương đâu rồi? Họ tâu, thế hoàng hậu không biết sao? Hoàng hậu bảo họ, đi tìm hoàng thượng ngay. Nhưng dù họ đi quanh quẩn khắp nơi, họ cũng không tìm thấy ngài đâu. Vì thế, bà than khóc thảm thiết. Và sau khi bảo dựng đền thờ nơi ngài đứng trước kia, bà cúng dường hương hoa rồi trở về. Bồ Tát trong núi Himavat, trong 7 ngày, ngài chứng đắc 5 thắng trí và 8 thiền chứng. Rồi ngài không trở lại cõi đời này nữa. Hoàng hậu bảo dựng đền thờ ở các nơi ngài đã đến và nói chuyện với người thợ làm tên, với cô bé gái, nơi ngài đã ăn miếng thịt, nơi ngài nói chuyện với hai ẩn sĩ Migajina và Narada. Xong bà làm lễ cúng dường hương hoa. Rồi được binh lính hộ tống, bà vào thành Mithila cử hành lễ phong vương cho hoàng tử trong vườn xoài. Rồi ra lệnh đem hoàng tử cùng binh lính vào thành. Còn phần bà, sau khi chọn đời khổ hạnh của một nữ ẩn sĩ, bà sống ở trong vườn xoài và hành trì các pháp môn đưa đến thiền định, cho đến khi bà chứng đắc thiền định và được sinh vào cảnh giới Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại xong, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, mà xưa kia Như Lai cũng đã làm như vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc ấy, vị nữ hải thần là Upala Vana, liên hoa sắc. Hiền giả Narada là Sariputta, xá lợi Phất. Hiền giả Migajina là Moggallana, mục kiền liên. Cô gái là công chúa Khema. Người làm tên là Ananda, Anan. Hoàng hậu Sivali là mẹ của Rahula, Rahula Mata. Hoàng tử Digavu là Rahula, La Hầu La. Cha mẹ của Bồ Tát là hai vị trong vương tộc ngày nay. Và vua Mahajanaka chính là ta.